Thứ nhất là cái hôm nay là ở cái trung điểm của cái kinh Kim Cang này. Nó thưa cái quý vị nghe, cái kinh Kim Cang nó rất là khó hiểu. Mà cái cách mà Phật giảng kinh Kim Cang này nó rất là tuyệt vời. Đó. Những cái chú thích mà thầy đọc trong quá khứ đó, thầy thấy là rất hay, nhưng đều có cái khổ là họ không có giảng được cho, không thấy cho cái cho chúng ta thấy được cái cơ cấu của cái kinh này. Tại sao Phật phải giảng như vậy? Tại vì chung quy rồi Đức Phật mà muốn đem chúng ta tới cái kết thúc của kinh này thì Phật phải qua con đường như vậy. Cái phần đầu tiên hết á, nửa phần đầu tiên hết á, là Đức Phật phải giảng, bỏ thìa ra giảng chúng ta cái phương pháp để mà nhận thức rằng chúng ta đang bị mê muội. Thành cái phần đầu tiên Đức Phật giảng một cách rất là trắng trợn. Ngài nói rằng á, cái vì là mới mê muội. Vì cái bản tính của mê muội, cái vì là cái vì nhận thức lấy cái giả làm cái thật, cái vì điên đảo. Thành ra mà cái tệ nhất là cái vì cứ đinh ninh rằng là mình đúng. Khó dạy Phật pháp nó khó dạy lắm, mà tại vì cái lòng tự tin của vị, cái vì là tự tin là mình đúng. Ok, thành phần đầu á, nửa phần đầu của kinh thì Phật mới nói rằng là quý vị lầm rồi, cái thực tế, cái sự thật của cái vũ trụ này nó không như cái vị tưởng tượng đâu, không như cái vị đã nhìn thấy đâu. Phật mới nói rằng quý vị chỉ có cái sự bắt đầu hiểu biết chân thật khi mà quý vị tới cái tứ quả la hán. Sự thật là như vậy này, quý vị phải cần đắc tới tứ quả la hán quý vị mới thấy được cái sự thật này. Trước khi mà tới tứ quả la hán, quý vị chỉ có thể tưởng tượng được thôi. Thành ra đây là cái thực tế của cái trí huệ của cái người phàm phu, họ chỉ tưởng tượng thôi, nhận thức của sự thật của họ nó rất là sai lầm. Ok, khi quý vị đắc tới tứ quả la hán thì lúc đó quý vị sẽ thấy rằng cái bản tính thật chân thật của mọi việc mọi sự đó nó đều là không. Có nghĩa là sao? Lúc ấy đó, quý vị không còn chấp trước với một bất cứ gì cả. Cái Phật giáo mình á, nó rất là thực tiễn, dạy quý vị để quý vị tới đó, quý vị tự chứng nhận đấy. Cho khi mà quý vị tới đắc tứ quả la hán thì lúc đó quý vị có thể xả bỏ một cách dễ dàng. Lúc đó quý vị có thể thấy được rõ ràng. Cho quý vị cái ví dụ bây giờ, trước khi mà quý vị, hiện bây giờ quý vị chưa đắc được tứ quả la hán thì quý vị vẫn nhìn thấy mẹ là mẹ của mình. Quý vị không thể nào bỏ được mẹ mình. Nên là khi mà quý vị tới tứ quả la hán thì quý vị nhìn mẹ mình giống như nói, mẹ là ai? Nó có mẹ gì đâu. Okay. Thế đó là do mình có cái trí huệ chân chính, là mình không bị còn chấp trước gì cả nữa. Thành ra cái pháp không, cái cửa không của Phật giáo mình á, là quý vị có thể đắc được, đạt tới bằng cách tu theo những cái lời dạy của Phật, cái nửa phần đầu của kinh Kim Cang này. Nói cách khác, cái vì lấy cái kinh Kim Cang này mà trích cái kinh ra theo lời dạy của Phật, từng đoạn như vậy, đi theo đó mà tu sẽ tới được cái tứ quả la hán. Sau khi cái vị tới tứ quả la hán cao hơn, okay, thì lúc đó cái tâm cái vị đó còn chỉ còn biết một cái thôi, là tất cả mọi vạn vật nó đều là không ấy. Thì lúc đó tâm cái vị nó chấp vào một cái biết, cái tri kiến này là tất cả mọi việc nó đều là không. Từ lúc đó cái chấp trước mình nó tế nhị dễ sợ. Hay chỗ này là khi lúc đó cái vị vì qua cái nhãn quan cái vị, cái chưa hề cái vị chân chính cái vị, bởi những cái vị thấy tất cả vạn vật nó đều là không hết. Thành ra trong cái tâm tư của cái vị đó, nó có một chấp trước rất là tế nhị. Tất cả đều là không. Vì vậy ngay cái người tứ quả la hán đó có một cái chấp trước rất là tế nhị, là không chấp gì hết đó. Đây không phải cái chuyện để mà quý vị bàn tán, bàn luận, bàn cãi. Okay? Đây là lúc tới đó cái vị Bồ Tát Tứ Quả La Hán nhiên cái vị vào cái thế đó, tự động vào cái thế đó. Tới cái trường độ Tứ Quả La Hán thì có một cái loại chấp trước tế nhị như vậy, mình phải tìm cách mà phá nó. Thành ra cái kinh Kim Cang này, phần thứ nhì này á, phải bỏ, Đức Phật bỏ ra một nửa luôn của cái kinh này để dạng chúng ta cái phương pháp để mà gỡ cái chấp trước tế nhị đó. Nó không có dễ, nó rất là khó. Thành Đức Phật phải bỏ rất nhiều thời giờ dạng. Ok. Thành cái chuyện này hay lắm. Thành Ngài Tu Bồ Đề, Ngài bắt đầu kinh mà nói là con muốn đại diện cho tất cả chúng sanh, con muốn hỏi Đức Thế Tôn làm sao để mà con thoát khỏi cái những cái tri kiến sai lầm mê muội của con. Có nghĩa là Ngài đại diện cho chúng sanh để hỏi câu hỏi đó. Thành cái phần đầu là Ngài Tu Bồ Đề mặc dù được đắc Tứ Quả La Hán rồi, nhưng để Ngài biết rằng là do Phật dạy Ngài dẫn tới Tứ Quả La Hán, nhưng Ngài vẫn chưa hiểu làm sao dạy người khác tới được Tứ Quả La Hán. Thành Ngài mới hỏi lại và mới Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn, con tới Tứ Quả La Hán rồi, nhưng điều đó là phải nhờ Phật dạy con, nhưng điều con không biết cách dạy chúng sanh thì nhờ con thỉnh Đức Thế Tôn dạy cho tất cả chúng sanh làm sao tới Tứ Quả La Hán. Ý nghĩa của cái phần đầu kinh là vậy đó. Nên quý vị thấy phần đầu là Ngài Tu Bồ Đề chỉ dùng cái danh, giả danh để mà đại diện cho chúng sanh hỏi, nhờ Đức Phật dạy cho tất cả chúng sanh làm sao mà đắc Tứ Quả La Hán. Mà khi mà tới cái phần thứ nhì này thì Ngài Tu Bồ Đề mới nói là tôi với chúng sanh đã đắc được Tứ Quả La Hán rồi, thì tôi đại diện cho những người đã đắc Tứ Quả La Hán, xin hỏi Đức Thế Tôn, chúng con đã có trí huệ rồi, nhưng đều chúng con vẫn chưa, cái trí huệ chúng con vẫn không bằng trí huệ của Đức Phật, thì nhờ Đức Phật dạy chúng con làm sao mà có được trí huệ của Đức Phật. Thế thì muốn đắc quả Phật, muốn đắc Phật quả, thì làm sao mình trụ ở đâu, mình sao mình có thể lìa bỏ tất cả những cái tướng và có thể chế phục được cái tâm. Cái phần thứ nhì này đại khái nói rằng Đức Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn, thỉnh Đức Thế Tôn dạy cho con cái cách nào để mà có cái trí huệ giống như Đức Thế Tôn. Thành ra chung quy là cái phương pháp á, là quý vị khi tới trình độ của người Tứ Quả La Hán với Bồ Tát là quý vị phải tập không cái không, phải tập bỏ cái không mà mình thấy được. Tại lúc mà quý vị tới trình độ Tứ Quả La Hán Bồ Tát rồi, cái tri kiến của không quý vị nó rất là tế nhị, thành nó rất khó là bỏ. Nên quý vị, thầy khuyên quý vị không nên nói rằng là đứng dậy nói là thôi thầy giảng nghe cũng hay thiệt, nhưng điều thiệt ra nó không liên quan gì tới con. Tại con chỉ mục tiêu con là chỉ muốn vãng sanh, chỉ muốn đắc Tứ Quả La Hán. Con chỉ muốn đắc A La Hán quả, con muốn đắc vãng sanh, thì phí thì giờ con làm cái gì? Thì mặc dù quý vị có rất nhiều người chỉ muốn chú tâm vào chuyện vãng sanh thôi, có nhiều người chỉ muốn chú tâm về đắc được cái liễu sanh tử thôi, cái đó nó quan trọng đúng thiệt, nhưng điều quý vị cũng phải cần cái trồng cái chủng tử nó sâu xa hơn. Quý vị không trồng bây giờ thì trong tương lai quý vị phải trồng. Thiệt ra quý vị trồng chủng tử đó ngay bây giờ nó tốt hơn trồng trong tương lai. Cái đại thừa đó nó khác ở nguyên thủy chỗ đó đó. Đại thừa chúng tôi đó bỏ rất nhiều thời giờ để sửa soạn cho quý vị, dọn đường cho quý vị. Chúng tôi dọn đường để quý vị đắc vãng sanh, dọn đường cho quý vị đắc được Tứ Quả La Hán và đắc cao hơn nữa. Thầy đã gặp những người A-la-hán như vậy đó, Tứ Quả A-la-hán, họ tới đó, họ nói là bây giờ tôi tới rồi. Thầy thấy cảnh giới như vậy, thầy thấy rất là tội nghiệp cho họ. Họ bị mê muội mà không biết. Khi vị tới cái Tứ Quả A-la-hán trở lên thì nó cái vị, cái tri kiến quý vị nó có cái hiểu biết về cái không. Một khi cái vị tới Tứ Quả A-la-hán trở lên rồi, thì cái thiềm thức của quý vị đó, nó rất chấp trước về cái quan niệm là cái không. Thành ra lúc đó phải bỏ rất nhiều thời giờ để mà gạt cái chấp trước rất tế nhị đó. Thành cái quan trọng của cái ngày hôm nay, những việc chúng ta làm là dọn đường cho cái vị trồng cái chủng tử để cái vị mặc dầu ngày hôm nay nghe như vậy, mặc dầu cũng hiểu nhiều điều trong đó, trong tiềm thức cái vị có cái chủng tử, khi mà đắc, sau khi đắc được tứ quả la hán trở lên rồi sẽ tiếp tục tu không còn thắc mắc. Ok, kinh Viên Giả là một cái kinh khác mà cũng được coi là một cái kinh rất quan trọng về cái thiền tông. Kinh đó cũng chia ra hai phần. Khi phần đầu của kinh đó, thì kinh Viên Giác nói rằng tất cả các Bồ Tát và chúng sanh trong cái thời mạt pháp này phải lìa xa tất cả những cái cảnh giới hiện hóa hư vọng. Thành cái đó nó cùng một ý nghĩa với cái phần đầu tiên của cái kinh Kim Cang này. Tất cả cái vị đang thấy bây giờ đó, nó là cái hư huyễn, cái hiện hóa. Ok. Rồi phần thứ nhì của kinh kinh Viên Giác. Thành cái phần thứ nhì kinh kinh Viên Giác mà nói rằng ngay cái tri kiến này mà muốn chấp vào, muốn viện ly, muốn lìa xa, muốn rời bỏ đó. Cái đó là một cái cái đó vẫn là một cái huyễn. Cái tâm đó là tâm huyễn. Tại vì mình muốn viện ly, cái tư tưởng muốn viện ly đó phải bỏ nó luôn nữa. Ok, phải bỏ tất cả những cái tư tưởng, trong đó cái tư tưởng viện ly là một cái loại tư tưởng, phải bỏ luôn. Lúc tới cái chỗ không còn cái tư không đoàn đòi bỏ đi nữa thì mới hoài là trừ hết tất cả những cái hiểm. Ai thắc mắc gì không? Ví dụ hai tuần trước ông người thiền sinh đó đắc được cái vô sắc giới, ông nó mới nói với thầy là con thấy được đó, là cái bản tính nó là không. Thầy lập tức thầy chặn lại, thầy nói không được suy nghĩ như vậy, không được nói như vậy. Thầy chặn lại, lúc thầy nói cái đó con với những người ngoại đạo nó giống nhau, trong vào cái cảnh giới người ngoại đạo đó là họ tưởng họ hiểu cái không, thì ra cái đó chưa phải là cái không. Tại sao không phải là cái không? Tại sao?
Tại vì người đó có cái tư tưởng cũng còn biết mà mình đang thấy cái không nên không phải bỏ tư
tưởng. Dễ sợ. Vẫn còn tư tưởng là chưa phải là không.
Dù tư tưởng là hiểu.
Cái tư tưởng mà hiểu, nghĩ là mình hiểu đó là không phải là không. Là chết. Thằng tù ngoại đạo nó kẹt cứng ở chỗ đó. Mình nói nó không được nữa. Cái con tưởng tượng con ngồi con thiền. Năm nay qua tháng nọ. Kiếp nọ, con thấy tư tưởng không không à? Con thấy, cái tường này là không, cái nhà này là không, cái xe này là không, nó là không, tôi là không. Suốt ngày nó kỳ tất cả là không hết. Cái tư tưởng không đó, nó cứ khởi lên hoài. Cuối cùng, kiếp nọ, con tin con hiểu được chữ không. Dễ sợ. Mà không thấy được cái tư tưởng không đó là chết. Kinh khủng không? Không có thầy là chết ngắt. Không có vị thầy mà chỉ đó ra, không cách nào không thấy được hết. Dễ sợ không? Tới đó mới hiểu được. Lúc tới đó người ta chỉ tưởng tượng thôi. Lúc đó thiệt sự lúc đó mình thấy rõ ràng nó là không. Mà. Cái đau là nó không, rõ ràng. Tôi nhìn cái nó hết, là rõ ràng nó là không. Rồi. Tôi hiểu cái không của cái đau rồi. Không có người thầy gỡ kẹt kiếp này, kiếp khác. Nếu không có một cái vị thầy mà giảng như vậy, đời đời kiếp kiếp là cứ kẹt là hồi, cứ tưởng mình hiểu cái không. Càng ngày càng thấy kẹt và cái không. Nguy hiểm tại cái ông đó, ông đính nín là ông hiểu được cái không. Nó dễ sợ như vậy đó. Cái này không phải dạy cái vị cái lý thuyết. Không phải nói cái này, giảng kinh để nói cái lý thuyết cái vị nghe. Để nắm, vơ đùa cả nắm. Mà giảng cái vị để nêu cái vị, nêu rõ cho cái vị thấy cái chấp trước của vị mà cái vị cũng thấy được. Cái lời dạy đó, nó cho từng người, từng người. Câu hỏi, khi vị nghe hỏi là như vậy là, như vậy đó, hỏi một cái câu rất tổng quát là tới cái cảnh giới vô sắc giới thì cái loại chấp trước họ ra sao thì nó mỗi cái người nó mỗi khác. Cái này không phải là có thể dùng nói một cách tổng quát mà có thể dùng cái phương pháp như vậy để chữa cái bệnh của người vô sắc giới. Không có đâu. Mỗi cái người cá nhân của quý vị thần, của quý vị thánh trong vô sắc giới phải được chữa khác nhau. Mỗi người có cái kẹt, nó lật lật tí xíu. Không cách nào mà có một cái gì mà nó đáp ứng hết tất cả nhu cầu của họ được. Cái phần thứ nhì của kinh Viên Giác này, cái phần thứ nhì của kinh Lăng Già này là để dạy chúng ta cái cách mà cái làm sao gạt bỏ cái chấp trước về cái xả luôn nữa. Ngay tư tưởng xả mình cũng phải xả nó luôn nữa. Thì nghe hiểu chưa? Cái tư tưởng muốn xả nó mình phải bỏ luôn nữa. Mới gọi là không cái không. Là quý vị thấy nó dễ dàng như vậy. Chuyện nó rất dễ dàng. Ok. Thành ngài Tổ sư Lâm Tế. Tất cả cái suy tư của cái tâm đó, nó đều trật. Tất cả những cái đồng đầy của cái tư tưởng á, nó tới một cái chỗ không có tốt. Thành nếu như mà quý vị hiểu được như vậy, để quý vị hiểu được là quý vị không khác gì người đang ở trước mắt quý vị. Vậy mà quý vị cứ làm chuyện rùi bu, đem cái bình bát, đem cái tô đi để mà kiếm Phật, kiếm Pháp. Ngay trước mắt quý vị nhìn ra là đó là thật, đâu cần phải chạy đi kiếm đâu. Okay. Mặc dù quý vị bao nó, ôm nó, quý vị chạy, quý vị cũng không thể nào thoát nó được. Càng kiếm thì nó càng xa. Nếu quý vị không tìm, từ ngay trước mắt quý vị. Đó là tại vì cái tới cảnh giới của thiền tông mà, nó là cái vị mà cái tư tưởng nó không khởi lên nữa. Cái lời nói không ra luôn nữa. Không còn gì hết nữa. Thì cái đó là cảnh giới của cái ngài Liên Lâm Tế đang giảng đó. Ok. Tại sao như vậy? Quý vị tới được cảnh giới đó, là tại vì quý vị không còn truy cầu một cái gì nữa. Thì lúc đó không còn cái gì nó sinh nữa. Tại sao? Thì trích ra những cái lời dạy tổ sư làm cái gì? Tại sao tổ sư? Thì trích ra những cái lời tổ sư để cho quý vị thấy vài cái phương diện khác nhau của tâm quý vị khi nó chấp trước. Ok. Tâm quý vị đang có chấp trước, thành cái gì nó đã lọt vào những cái trạng thái như vậy. Thứ nhất, đang truy cầu. Nếu như mà chụp nó, nếu mà bao dung với nó, nếu mà hòa đồng với nó thì mình không có nó được. Cái gì đang cầu bao dung nó. Rồi một đời đi truy cầu cái không mà tìm ra. Tại mình cầu cái không, muốn tránh cái không, nên cầu thấy được cái không. Bây giờ mình thấy mình nản chí, nó thôi bây giờ không bỏ cái không nữa. Bây giờ mình tránh cái không. Ok. Thì mình không cách nào mà rời cái không có được hết đó. Tại sao vậy? Trong tâm mình đó. Đúng không? Có những cái người tu sĩ ta bỏ 10 năm 20 năm ta cố gắng ta thấy được cái không. Ok. Không thấy được cái không. Có nhiều vì tu sĩ ta bị như vậy đó. Thì người ta mới nói là vị tu sĩ mới nói là giận lắm. Nó là trời ơi sao tôi phí cuộc đời tôi mà tôi không làm tới đâu hết. Ok. Tôi không muốn bỏ cái này luôn. Tôi không thèm tìm cái này nữa. Ok. Tại sao quý vị mới nói, quý vị tu sĩ, thầy mới nói, quý vị tu sĩ này từ bỏ nó. Tại sao lại nói tiếp là quý vị không thể bỏ được. Vẫn còn suy nghĩ. Mình bỏ không được tại sao? Mình nói tôi như cái này tôi bỏ tại tôi không thích ông nữa. Cái tư tưởng mà tôi bỏ, tôi không thích nữa, có nghĩa là mình đâu quên nó đâu. Mà sao bỏ nó được? Kẹt dễ sợ. Những cái vị tu sĩ mà tu trên rừng núi mà bị kẹt cái cảnh giới nó mà không biết làm này làm gì. Đi kiếm cái không, kiếm ra. Nó dễ sợ như vậy đó. Cái lời dạy này là dạy mọi người tổ sư mà thấy cái này, cái lỗi lầm của những người tu sĩ đó, ta làm cái này rất là nhiều. Nghĩa là sao? Ông thầy mới thấy được, học trò thấy được. Không quan trọng, cái này giảng được, cố gắng mà giảng là chết. Mấy cái các con đi ngài lâm tế mới thấy được. Ok, thành cái này không phải cái chuyện mà các con không phải là tổ sư, các con không thể nào mà thấy được cách mà giảng người ta hiểu được hết, hoặc thấy không thấy thôi. Bởi vì quý vị, cái đường học vấn của quý vị nó còn dài lắm, đừng nghĩ mình biết. Phải nhắc lại quý vị, nó rất là vi tế, quý vị phải biết khiêm tốn. Tại cái khổ của cái mê muội chúng ta, thì chúng ta cứ đinh chắc chắn là mình biết, cái khổ là vậy đó. Nói cách khác, đây là cái mà quý vị phải làm khi cứ tới, quý vị đắc tứ quả là hạng, phải bắt đầu làm cái này. Phật bảo tu Bồ Đề, thiện nam tử, thiện nữ nhân, phát tâm A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề, nên sinh tâm như vậy, ta phải diệt độ hết thảy chúng sanh. Diệt độ hết thảy chúng sanh rồi mà thật không diệt độ một chúng sanh nào. Mà cái khác, nó vi tế, quý vị phải nhớ là mình không cứu ai gì cả, mà cũng không có muốn đắc cái gì cả. Thì cái chữ quan trọng là chữ cái tâm. Cái tâm đó, ok, cái nhân vật chính là cái tâm. Thì ngài khuyên, Đức Phật khuyên rằng các con nên nghĩ như vậy, quý vị nên nghĩ như vậy, cứu tất cả chúng sanh đem đến diệt độ. Mặc dù cứu người ta mà không thấy cứu ai hết cả, có nghĩa là quý vị không có chấp trước vào cái kết quả của cái cứu, không chấp trước vào cái cứu. Và thật ra không nên có tư tưởng là cứu luôn nữa. Người ông nói là khi chúng sanh mà được diệt độ rồi thì đâu còn chúng sanh nữa, thì nói đúng. Nhưng để cái này là cái tư tưởng này là trước khi mà chúng sanh thành nhập niết bàn, người ta vẫn còn chúng sanh, mình giúp người ta, mình không coi là mình giúp. Cái này, cái phần này rất tế nhị. Khi Phật dùng cái chữ nghĩ đó, cái tâm này nên nghĩ. Cái tâm của họ là Đức Phật đang chỉ cái tâm của người Bồ Tát, người tâm của người A-la-hán, là họ không nghĩ như chúng ta nghĩ nữa. Cái tâm không còn suy nghĩ như cách chúng ta suy nghĩ nữa. Từ lúc quý vị tới cái trình độ mà làm Bồ Tát, A-la-hán rồi, thì quý vị không thấy ai đang cứu hết. Không thấy bất cứ chúng sanh nào đang được cứu. Và cũng không thấy cứu gì là gì hết đó. Bà thì cái chấm đầu, cái điểm đầu tiên của cái tấm 5560 nghĩa là sao? Không có cái tâm phân biệt nữa. Không có cái người nào mà nói cái tâm đang suy nghĩ nó, đang suy tư nó là tôi đang cứu mà ông không cứu. Không có cái tâm phân biệt nữa. Thấy không? Cái tâm phân biệt dễ sợ. Ăn xong đứng dậy đi, mình đang chùi sàn nhà thì trong lúc chùi như vậy cái tâm mình đang phân biệt nó. Thấy không? Mình cực khổ như vậy. Còn cái bà kia bà tới, bà không làm gì, bà ăn xong rồi đứng dậy bà đi nói chuyện người ta không. Tâm luôn luôn nó phân biệt. Phần thứ nhì, tôi đang cứu người kia. Mà tại sao không cứu người khác? Thì cái tâm phân biệt nó hoàn toàn nó biến mất, không còn phân biệt nữa. Ok? Cái chữ chính là chữ thật. Trước khi mà thành A-la-hán, cái phần đầu tiên của kinh thì nói là không có chúng sanh nào mà phải cứu hết. Tại vì chúng sanh nó không. Cái phần đầu hết nói là chúng sanh là không, thì sao mà có gì đâu mà cứu. Cái phần thứ nhì này là ngay cái tư tưởng mà nói tôi phải cứu, nó phải gạt bỏ luôn. Tôi đang giúp, phải bỏ cái tư tưởng đó luôn. Mà thắc mắc gì không? Cái này nó khó, dễ sợ lắm, khó hiểu lắm. Một khi quý vị thấy cái không rồi, thì mình chấp vào cái tri kiến cái không mình rồi. Cho nên phải cảnh giới quý vị để thấy cái thầy đang cố gắng giúp quý vị hiểu tại sao phải cần làm như vậy. Đức Phật dạy, khi các con tới chứ tứ quả la hán con phải cứu người. Khi mà quý vị tới tứ quả la hán với Bích Chi Phật á, thì tự động quý vị tôi không cần cứu nữa. Những cái vị a la hán thầy nói chuyện, họ đều nói như vậy, họ nói là tôi đâu cần làm gì nữa đâu, tôi thấy hết tất cả rồi, tất cả đều không, làm gì nữa, không có ý nghĩa. Quý vị thấy không? Nếu lúc đó mà quý vị tới tứ quả la hán, thầy mới tới nói này, con phải lo đi cứu chúng sanh, thì cái phản đầu tiên quý vị nói là tứ quả la hán là thầy là không, chúng sanh là không, tại sao nói chuyện gì vô lý gì vậy? Đâu cần thiết đâu. Bà đó, bà sư bà mà nói thầy vậy đó, tôi không cần làm gì hết nữa, còn gì nữa đâu mà làm? Câu hỏi rất là hay. Nói là nếu như vậy cái bà đó bị kẹt cứng rồi, thầy nói đúng. Bây giờ hỏi là vì sao rồi ra gỡ bà, thầy nói có cách chứ, có cách, vẫn có cách như thường. Thì cái khổ cái cách đó nó khó khăn lắm, nó cực, nó không có cần thiết. Chứ còn bây giờ trồng cái chung tư ngay bây giờ mới là tốt hơn. Cứ gì phải tới nghe tiếp, đừng có nói là cái này thầy nói trừu tượng ấy. Ông này ông nói là đâu có gì mà trừu tượng, thôi nó không có gì trừu tượng, tại thầy ông nói cái nhu cầu của quý vị, lúc quý vị tới đó quý vị có cái nhu cầu, cũng phải trừu tượng đâu. Lúc đó quý vị chỉ ra đi cứu thôi. Thấy dễ sợ, thấy cái trí huệ Phật dễ sợ hơn. Lúc mà quý vị tới tứ quả la hán rồi, không cần suy nghĩ, chỉ đức lập tức đứng dậy đi cứu người ta thôi. Thì cái hành động mà đi cứu đó, nó sẽ gỡ lại cái không, cái chấp trước về cái không của mình. Trí huệ tuyệt vời như vậy. Thầy thích cái này dễ sợ. Nhớ thầy dạy cái gì nhớ, không được tự cao, không được ý y, đứng dậy đi làm việc. Cái Phật Pháp Đại Thừa đó không phải để quý vị biết, mà Phật Giáo Đại Thừa là quý vị biết phải làm cái gì. Khiêm tốn từ đầu chí cuối, tới tứ quả la hán bằng chấp tay này, thầy dạy cho con làm tiếp. Phải nhớ cái đó. Cái lời dạy nó hay dễ sợ lắm. Không được ngồi yên, phải đi cứu người ta. Đi làm việc đi. Cái tâm mình không bao giờ nghĩ là mình làm đủ hết á. Khi vì thế cái chương trình huấn luyện nó hay dễ sợ. Từ đầu chí cuối á, nó có cái dụng ý nó hết. Tất cả những cái gì mà dạy cái gì làm đó, đều có cái dụng ý nó trong hết á. Cái người tài gia nói vậy cũng được. À, cứ nghĩ nó tới tôi nói ông thầy này giỏi, tôi học rồi. À, tại vì tôi tiến bộ rồi, tôi này nọ xong rồi ngày nào đó quyết định học đủ rồi, không thể có gì để dạy tôi nữa. Họ sai lầm thầy tưởng được. Cái tự tin đó là cái chết, ta mới thấy được chuyện đó. Chắc chắn là ta sai. Ai thắc mắc gì không? Tại vì sao? Nếu Bồ Tát có ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, tức chẳng phải là Bồ Tát. Tại sao? Tu Bồ Đề thật ra không có một pháp, phát tâm A Nậu Đà La Tam Diệu Tam Bồ Đề. Khi cái vị không còn chấp trước nữa, thì cái vị bốn cái tướng đó, nó đều không, và không còn tâm phân biệt nữa. Thứ nhất, quý vị phải nhớ rằng người Bồ Tát đó, cái trí huệ của Ngài Bồ Tát nó cao hơn của cái người A-la-hán về Bích Chi Phật. Tại vì Ngài Bồ Tát đã đắc được cái không của cái pháp, và không của cái nhân. Lúc trước đó, cái người mà phàm phu đó, ta còn chấp cái tướng thô của cái ngã, tướng thô của cái tha, tướng thô của cái chúng sanh, tướng thô của một cái mạng sống, okay. Cái đó là cái loại chấp trước thô. Người Bồ Tát á, người ta thấy, các ngài thấy được cái không của cái pháp, cái thâm của cái con, của nhân rồi, của con người rồi. Những điều á, những điều á, Đức Phật dạy rằng á, quý vị phải đi cứu chúng sanh để mới thấy được cái tâm nó vẫn còn một tí chấp trước ở trong. Tâm phân biệt nó còn rất là nó còn vi tế ở trong, thành phải cứu hoài cho tới khi tâm nó động. Và cuối cùng Đức Phật nhắc lại cho tất cả Bồ Tát rằng là không có cái gì gọi là phát tâm Bồ Đề cả. Tại vì chung quy không có một cái pháp nào có thể đắc, không có cái pháp nào gọi là đắc Phật quả hết á. Nếu không có Phật quả thì tại sao mình đòi thành Phật làm cái gì? Cái vì hiểu không biết chưa nổi đâu, nhưng để cái này nó quan trọng. Vì tới đó quý vị sẽ thấy. Tại để có thể giảng thêm quý vị thêm một tiếng đồng hồ nữa, quý vị không hiểu không nổi đâu. Cái người Bồ Tát á, mà nghe cái kinh tới cái phần này, các ngài bật ngửa ra, nói, à, té ra như vậy, thành tôi phải tiếp tục cứu chúng sanh. Nó cái khác. Cái này có quan trọng. Khi cái vị mà còn mê muội, cái vị phải nhất quyết là tôi muốn đi cái hướng đó. Chạy nghe cái lời thầy rõ ràng này. Một ngày đó, các người thấy Phật sắp đi khất thực, cái vị phải tới. Thì trước mấy các ngài là trù ở mấy cái rừng ở xa thành phố, sang đi vào thành phố đi xin, để khất thực, để xin ăn. Ok? Cái người cư sĩ mới hỏi, bẩm Đức Thế Tôn, ngài đi đâu vậy? Thế Đức Phật mới trả lời, tôi về cái hướng rồi. Đức Phật không trả lời, tôi không vào thành phố X. Đức Phật nói là, Như Lai đang đi về cái phía đó. Nếu như Phật nói Như Lai đang vào cái thành phố nào nọ đó, thì Như Lai đang vẫn còn thấy một cái thành phố. Đằng này Như Lai chỉ nói thấy Như Lai đang về phía đó kìa. Thấy không? Nên cái vị hiện bây giờ, cái vị phát tâm A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Hiện bây giờ cái tâm cái vị mà phát A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề thì thầy xin phép hỏi cái vị. Cái vị có biết cái quả mà A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề là cái gì không? Tôi có biết đâu. Khi không biết nó màu xanh là màu vàng. Cái vị thấy không? Dạy cái vị muốn đắc cái Phật quả. Cái vị đâu có biết Phật quả là cái gì đâu. Xong cái vị ngồi đó tưởng tượng cái Phật quả nó hay lắm. Nó hay hơn là tại vì tôi đi về Phật quả mà ông không đi về Phật quả. Tức có nghĩa là tôi hơn ông nhiều. Âm tâm cái vị cứ tưởng tượng, cứ thêm mắm, thêm muối. Chứ dạy cái vị dạy nó, con đi về cái hướng đó thôi nè. Rồi cái vị thêm nó, nó là tuyệt vời nè. Nó là trắng nè, nó là lớn nè. Rồi cái vị thêm nè, nó là cái gì, nó gì, cái gì nào quý bằng cái đó. Lúc đầu dạy cái vị là về cái Anoda là Tam Tam Bồ Đề, nó không có gì hết. Nhưng được cái vị tự thêm mắm, thêm muối vào. Nó hay lắm, nó cao siêu hơn là cái ngoại đạo. Để từ từ khi vị tới gần đó, quý vị sẽ thấy nó chỉ là một cái ấn tượng, một cái tư tưởng thôi, chứ không có gì đó hết. Ok? Nhớ câu hỏi của ngài Tu Bồ Đề nói là làm sao người Bồ Tát có thể chế ngự được cái tâm của mình? Đức Phật không có trả lời. Nhưng tại sao? Tại vì cái tâm mình nó không động, thế nó đã được chế ngự rồi. Không có gì để mà nói nữa. Cái nơi mà cái tâm nó với là cái hành đó, nó hoạt động đó, nó biến mất. Bởi vậy không thể nghĩ tới, nghĩ không ra đâu. Nghĩ không ra mà nói cũng không ra lời luôn nữa. Đây là cái cảnh giới của cái chư hệ chân chính. Có gì đó không? Tới đó không còn gì nữa hết á. Làm sao có thể người nói được là tôi giác ngộ? Những người mà nói là tôi đã giác ngộ, tôi đã giác ngộ được rồi, nó tuyệt vời không thể tưởng tượng được, là người xạo. Cái tư tưởng nó không khởi lên được luôn, không sao mà nói cái mình mà nói là giác ngộ được là cái gì? Không có gì đâu, sao mà nói được? Lúc đó quý vị sẽ biết và thầy quý vị sẽ biết, không ai biết cả, không ai khác sẽ biết. đó là giác ngộ. Có thắc mắc thì đã hết giờ rồi. Bây giờ quý vị không hiểu được những cái sự sâu xa, cái tế nhiệm của lời dạy ngày hôm nay, để quý vị có thể nhận ra được những cái người thầy mà thầy giả. Họ khoe khoang, họ nghĩ là họ quan trọng, tại họ chưa thấy được cái không của cái giác ngộ. Thấy ra thì tham làm gì nữa. Quý vị thấy không? Cái người A-la-hán á, khác người giác ngộ ở chỗ người A-la-hán mà còn chấp vào cái không. Người giác ngộ rồi, không còn chấp vào cái không nữa. Có gì đâu mà chấp. Mà thiệt sự là giác ngộ. Chứ còn mình còn thấy là tôi không, cái gì cũng không, tôi không cần làm gì đó. Vẫn còn thấy tôi không cần làm là chết. Người A-la-hán nói là tôi thấy không, tôi không cần làm gì. Tôi không cần làm gì đó là một cái chấp trước ngay lập tức. Mà không biết. Thầy hy vọng quý vị sẽ giác ngộ sớm, chỉ cho thầy biết.